Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài Phước Lành và Ca Ngợi dựa trên Thi Thiên 67. Nhưng trước hết là ca khúc Người Đến Đây Vì Tôi qua tiếng hát Thu Vân.
Nên hôm nay ta muốn nhắn nước mắt con tràn ra. Nên hôm nay ta muốn nhau rằng ta đến đây vì con. Nên hôm nay ta muốn nhau rằng ta đến đây vì con.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Người đến đây vì tôi. Và bây giờ là phần đầu bài Phước lành và ca ngợi. Thi Thiên 67 ghi như sau: Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài, đất đã sinh hoa lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Đó là Thi Thiên 67. Ý tưởng chính trong bài Thi Thiên này là cầu xin Chúa đoái xem, thương xót, ban phước cho dân Ngài. Từ đó cả thế gian sẽ biết, sẽ quy phục Chúa và tôn cao danh Chúa. Cả Thi Thiên này đầy những lời ca tụng ngợi khen, không phải là những lời văn hoa trống rỗng, nhưng sôi trào những xúc cảm chân thành, phát xuất từ một tâm trí có tri thức sâu sắc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết đích xác tác giả là ai, tuy nhiên, đó cũng là một điều tốt để chúng ta không bị chi phối bởi hoàn cảnh của tác giả mà có thể dễ dàng phản tỉnh dựa trên nội dung bài Thi Thiên này. Mở đầu, tác giả xin Chúa ba điều. Xin Chúa thương xót, xin Chúa ban phước và xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên tác giả. Chúng ta luôn luôn cần được Đức Chúa Trời thương xót vì chúng ta thường lầm lỗi luôn và cũng không có gì để biện minh. Ơn thương xót của Chúa vô cùng kỳ diệu, đến nỗi dù lỗi phạm nặng nề đến đâu, người có lòng ăn năn vẫn được thương xót. Đang trong cuộc chiến, một người lính bị bắt vì tội đào ngũ. Bà mẹ người lính trẻ đến trước hoàng đế Nã Pha Luân van nài: Tâu hoàng đế, xin thương xót con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình nó. Nã Pha Luân trả lời: Nó không đáng thương xót, vì nó đã đào ngũ 2 lần. Bà mẹ la lên: Tâu hoàng đế, nếu nó xứng đáng thì tôi không van xin hoàng đế thương xót mà xin công lý. Nghe thấy thế, Nã Pha Luân trả lời: Được rồi, ta sẽ bày tỏ lòng thương xót, con bà được tha. Không ai trong chúng ta đáng được thương xót. Chúng ta không phạm một tội mà vô số tội. Chúng ta không chỉ tái phạm mà còn tái phạm vô số lần. Chúng ta không đáng thương xót, nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, nhờ đó con người luôn luôn còn hy vọng. Tuy nhiên, với nhận định đó về lòng thương xót của Đức Chúa Trời, có nhiều người sẽ nêu lên trường hợp lạm dụng lòng thương xót. Đây là một suy nghĩ dựa trên lý thuyết mà không thực tế. Suy nghĩ này cũng xuất phát từ ý thức không đầy đủ về lòng ăn năn thật. Ăn năn không phải là một chút xúc cảm buồn bã đối với lỗi phạm của mình, nhưng ý thức rất rõ tính chất nghiêm trọng của tội lỗi cũ, đồng thời quyết tâm dứt khoát từ bỏ lầm lỗi như chặt tay, chặt chân, móc mắt, rồi quay trở lại với đấng có đủ thẩm quyền tha thứ và sẵn lòng chấp nhận mọi hậu quả lầm lỗi của mình. Lòng ăn năn đó sâu sắc, chứ không hời hợt. Vua David sau khi phạm trọng tội là tà dâm và sát nhân, đã ăn năn với Chúa khi tiên tri Nathan đến cáo trách. David cũng chấp nhận hậu quả đau thương là đứa con sinh ra do mối quan hệ tội lỗi với Bathsheba, đau bệnh và chết. Đó là giá phải trả cho lòng ăn năn. Đứa con phóng đãng trong câu chuyện của Chúa Giê-xu ghi trong Luca chương 15 cho thấy nó ăn năn tỉnh ngộ, quyết định trở về nhà cha tạ tội. Nó sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của cha, thậm chí chỉ dám xin cha coi như một người làm công một tên nô lệ, chứ không còn dám nhận là con. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng sau khi ăn năn trở về như thế, nó lại dám bỏ nhà ra đi lần nữa hay không? Rồi chúng ta nhớ đến trường hợp sứ đồ Phi-e-rơ sau 3 lần chối không biết Chúa, bỗng bắt gặp ánh mắt Chúa nhìn mình. Phi-e-rơ tức khắc đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Khó có ai trong chúng ta nghĩ rằng sau lần ăn năn đó, Phi-e-rơ lại tái phạm. Trái lại, truyền thuyết kể rằng trong những năm cuối, Phi-e-rơ đến Roma truyền giáo, nhưng khi chính quyền La Mã bách hại, Phi-e-rơ trốn ra khỏi thành. Trên đường đi trốn, ông bỗng gặp Chúa Giê-xu đi vào. Ngạc nhiên ông hỏi, Thầy đi đâu? Chúa trả lời, Vì ngươi bỏ bầy chiên chạy trốn, cho nên ta phải vào thành để chịu đóng đinh lần nữa. Nghe như thế, Phi-e-rơ ăn năn quay trở vào trong thành và sau đó bị bắt, bị kết án tử hình. Lúc thọ hình, Phi-e-rơ yêu cầu bọn lính đóng đinh ông ngược đầu xuống đất vì thấy mình không xứng đáng được đóng đinh giống như Chúa. Tuy câu chuyện này chỉ là truyền thuyết, nhưng giúp chúng ta thấy rằng ăn năn thật là một quyết định thực sự quan trọng. Ăn năn thật luôn luôn để lại những vết cắt sâu sắc trong tâm hồn và trong tâm linh chúng ta. Đó là những lời cảnh báo giúp chúng ta cẩn trọng trong mọi cách hành xử trong tương lai, nhất là đối với những lỗi lầm đã ăn năn. Vua David sau khi ăn năn đã viết, Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh rẻ đâu. Đây là một hiểu biết sâu sắc của David trong kinh nghiệm ăn năn, mà ông còn mô tả là đau đớn như các xương cốt trong người gãy vụn. Ăn năn thật không dễ, nhưng ăn năn thật ném chúng ta vào ngay trong vòng tay thương xót của Đức Chúa Trời. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời vô biên, nhưng để được thương xót, chúng ta cần ăn năn thật sự chân thành. Vua David đã kết thúc Thi Thiên 23 nổi tiếng bằng lời khẳng định, Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến lâu dài. Trong thực tế, trọn cả cuộc đời nhiều dông bão của David, ông đã kinh nghiệm lòng thương xót của Đức Chúa Trời theo ông và bắt kịp trong mọi tình huống sa ngã hoặc gian nguy. Đây cũng phải là kinh nghiệm cho mỗi chúng ta, cũng là những người luôn luôn cần được Đức Chúa Trời thương xót. Chúng ta nghe lại Thi Thiên 67 thêm một lần nữa. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các dân. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất đã sinh hoa lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.